ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử tại An Tịnh Đường, đây là lần đầu tiên thầy viếng thăm An Tịnh Đường. Nhân dịp này thầy xin chia sẻ đề tài những điều không nên tin. Niềm tin nó thuộc về bản chất của các tôn giáo. Khi nói đến niềm tin á, thì lãnh đạo các tôn giáo đề nghị các tín đồ của mình là không được đặt vấn đề. Nội dung chứa đựng ở trong niềm tin là những giả thuyết, những giả định. Khi mà người đặt niềm tin không được đặt vấn đề đó, thì các giả thuyết giả định đó được nâng lên thành chân lý. Và do vậy trong phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, niềm tin thường liên hệ đến mê tín, ở một số nơi trở nên là cuồng tín. Trong đạo Phật á, chữ niềm tin được gọi là Sattā. Sattā nếu dịch sát nghĩa trong bối cảnh hiện đại đó là niềm tin lý trí. Tức là người tu học Phật á, sử dụng trí tuệ để tin những thứ mà chúng ta chưa biết bằng phương pháp tư duy, có kiến thức phù hợp với khoa học và phù hợp với thế giới hiện thực. Đó chính là điểm mà khác nhau rất căn bản giữa niềm tin tôn giáo và niềm tin ở trong đạo Phật. Mặc dầu đạo Phật chủ trương niềm tin lý trí, trên thực tế đó thì đây đó vẫn còn rất nhiều các Phật tử rơi vào mê tín dị đoan, tức là thiếu sự hướng dẫn một cách có bài bản của các tăng ni, hoặc là thiếu cơ hội đọc kinh sách trực tiếp bằng tiếng mẹ đẻ để hiểu được những lời dạy cao quý của Đức Phật, hoặc là trước khi theo đạo Phật đã từng bị ảnh hưởng bởi các niềm tin tôn giáo rồi sau đó đó cũng không có cơ hội để tháo mở và điều chỉnh nhận thức. Từ đó dầu đã trở thành Phật tử rồi, nhiều người vẫn tin sai. Khi tin không đúng đó, thì có con đường hướng đến Phật giáo đó, thì cũng giống như là chúng ta đi lòng vòng ở trên một cái đường tròn. Càng đi hoài bao nhiêu lần đó, thì chúng ta sẽ quay lại điểm xuất phát. Và cứ như thế, cái sự lẩn quẩn đó được diễn ra, được lặp lại như là những chu kỳ. Trên nền tảng này đó, thì những điều sau đây thầy chia sẻ và yêu cầu các quý Phật tử học Phật, tu Phật có phương pháp á, là không nên tin. Vì những niềm tin đó chỉ dẫn đến những nỗi sợ hãi, những điều bất an, những điều không như ý và những thứ không có giá trị cho hạnh phúc của cuộc đời mình. Điều 1, không nên tin có tận thế. Các tôn giáo nhất thần, đa thần và tín ngưỡng dân gian đều tin rằng là đến một giai đoạn nào đó, mà phần lớn là vài năm ở trước mắt thôi, tận thế sẽ diễn ra. Ví dụ như những người theo Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo tin rằng là cuối năm 2000 là tận thế. Những người tin theo lịch cổ của Maya thì cho rằng là ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế. Ngoài ra đó, hầu như là mỗi tôn giáo đều có niềm tin về ngày tận thế, mà phần lớn nó gắn liền với cái năm 2000 hoặc là sau năm 2000 vài thập niên thôi. Đó là những nhận thức mê tín, vừa trái với khoa học hiện đại và vừa trái với Phật học vốn dạy chúng ta giữ nhận thức về trí tuệ. Trong phần lớn các kinh đó, thì Đức Phật nói rằng là vũ trụ này đó trải qua 4 giai đoạn. Thứ nhất là hình thành, thứ hai đó là tồn tại, thứ ba đó là phát triển, và thứ tư đó là kết thúc. Sự kết thúc của một hành tinh trong vũ trụ bao la này đó không phải là sự kết thúc vĩnh viễn, mà nó lại bắt đầu cho một cái quy trình tương tự mà tôi có Phật học gọi tắt là thành trụ hoại không, hoặc là sinh trụ dị và diệt. Đó là hai cặp thuật ngữ nói về bốn giai đoạn mà hành tinh của chúng ta đang sống, cũng như là vũ trụ này có vô số các hành tinh đang hiện hữu đều phải trải qua như thế. Theo khoa học hiện đại đó thì hiện nay đó là hành tinh chúng ta đang trải qua là 5.4 tỷ năm, và địa cầu chúng ta đang diễn ra trong giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn trụ, tức là tồn tại. Thì thông thường á, mỗi một cái giai đoạn như vậy là nó có cái số lượng niên là gần bằng nhau. Từ đây cho đến kết thúc cái giai đoạn trụ để chuyển qua giai đoạn hoại, rồi sau đó là không, tức là trở thành các mẫu thiên thạch ở trong vũ trụ, chúng ta còn trung bình khoảng đến 8-9 tỷ năm nữa. Đó là cái khoảng thời gian rất là dài lâu, là lúc đó mình không tính đếm hết được. Chúng ta phải tái sanh đi rất nhiều lần, là lúc đó cái quả địa cầu này vẫn còn y nguyên thôi. Mặc dầu hai thời bên trở lại đây đó, các khoa học gia về môi trường cảnh báo về nạn hâm nóng toàn cầu, và nếu như không hạn chế về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đó, thì chính cái nền công nghiệp hiện đại mà con người trên hành tinh này đó đang lao vào một cách thái quá đó, sẽ làm cho là tuyết ở hai cực Bắc và Nam bị tan ra, mực nước biển sẽ dâng lên cao, và tối thiểu là 2/3 170 quốc gia trên địa cầu này sẽ chìm vào trong nước. Cái này, các nhà khoa học vẫn cho thấy rất rõ là ít nhất còn 1/3 các quốc gia không bị ảnh hưởng bởi cái sự dâng nước do phá vỡ hai cái cực Bắc và cực Nam. Quả địa cầu chúng ta đó cùng hệ mặt trời với mặt trăng. Mặt trăng đó đang trong giai đoạn thứ ba, đó là hoại, tức là trên đó đó không còn oxy, cho nên sự sống của con người, động vật và thảo mộc kết thúc. Từ thời điểm này cho đến lúc mà mặt trăng đó nổ tung ra trở thành các thiên thạch mà chúng ta thường gọi là sao băng hay là sao rơi, có lẽ là cũng còn rất là dài lâu. Đa khi đó các tôn giáo nhất thần, đa thần và tín ngưỡng gia thì cho rằng là tận thế sẽ diễn ra rất gần. Một mặt á, họ nói những thông tin không có sự thật để gây tạo những nỗi sợ hãi, mà con người vốn ai cũng ham sống sợ chết. Khi mà bị sợ hãi rồi thì mặt khác đó, người ta bị hướng dẫn vào trong các cái hoạt động tôn giáo mà phần lớn là mê tín, tin vào cái tính toàn năng, toàn bi, toàn trí của các thượng đế mà vốn theo đạo Phật là không có thật. Cho nên chúng ta phải thấy là cái gì nó cũng phải trải qua bốn giai đoạn. Như con người thì có sanh, già, bệnh, chết. Còn khí hậu thời tiết thì có xuân, hạ, thu, đông. Kết thúc chu kỳ của một cái gì đó thì nó bắt đầu cái chu kỳ đó thêm một lần nữa, chứ đâu có kết thúc đi. Ngày 21 tháng 12 năm 2012 đó là kết thúc chu kỳ mấy nghìn năm lịch của dân tộc cổ Maya. Và khi kết thúc cái chu kỳ đó, nó sẽ bắt đầu một cái chu kỳ mới. Giống như hết 12 giờ khuya thì bắt đầu trở thành là 1 giờ sáng của ngày mới. Hết cái ngày 30 hoặc 31 thì chúng ta có ngày mùng 1 của tháng mới. Và hết một năm thì chúng ta lại có cái ngày đầu của năm mới. Cứ như thế, cái thế giới này nó sẽ được vận chuyển như là một cái bánh xe lăn hoài và trở nên là bất tận. Thế là tính vô thường của thế giới và tin này đó, nó không phải quá nhanh chóng như là nhiều tôn giáo đã cường điệu và thổi phồng. Do đó chúng ta không nên tin tận thế diễn ra quá gần. Nhưng mà khác đó, thì mình cũng cần phải có những cái tu phước, kiệm phước, rồi phát triển phước, để chúng ta làm cho cuộc sống của mình trở nên là có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn. Vì theo Phật giáo không có người chết nào có thể mang theo gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản theo được, ngoài trừ tổng thể các nghiệp thiện và nghiệp ác ta. Do vậy mà Đức Phật thường khuyên đó, là khi chúng ta còn sống trong sự khỏe mạnh và sáng suốt đó, những việc thiện nào cần làm chúng ta nên làm, đừng trì hoãn đó. Bởi vì bệnh tật nè, chết chóc do tai nạn, do thiên tai, do bất hạnh gây ra, xảy ra đó, đôi lúc đó không lường trước được. Cho nên mặc dù biết là thế giới này còn rất dài lâu mới đến tận thế, nhưng mà người tu học Phật đó bao giờ cũng phải thấy được cái quy luật vô thường, bao giờ cũng thấy rất rõ là giá trị của cuộc đời đó nằm ở chỗ là chúng ta làm được rất nhiều các việc làm mang giá trị nhân văn, nhân bản, để giúp cho những người đồng loại đó vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Cho nên người tu học Phật đó là người không sợ vô thường, nhưng mà cũng không ý đại. Cho nên họ sẽ tận dụng được cái quỹ thời gian rất là ngắn ngủi của kiếp người để làm rất nhiều các việc có giá trị. Điều hai, không nên tin rằng sau khi chết con người là dấu chấm cuối cùng. Những người theo chủ nghĩa vô thần hoặc là những người theo chủ nghĩa cộng sản đó thì thường tin rằng đó, sự sống của con người đó chỉ mới có ở kiếp này, khi trứng và tinh trùng của cha mẹ mình gặp nhau trong ngày mà người nữ, tức là người mẹ đó, không có có thể thọ thai. Và sau khi chết, trải qua mấy chục năm sống đó, thì tất cả trở về với tro bụi thôi. Theo chủ nghĩa duy vật đó, thì não mà nơi nó chứa đựng ý thức đó, chẳng qua cũng là khối vật chất. Cho nên nó có khác đó, ý thức là một dạng vật chất đặc biệt. Mà vật chất đó thì có sanh thì có diệt. Do đó mà chủ nghĩa duy vật cho rằng là sau khi chết đó, con người không còn nữa. Nhận thức này đã được Đức Phật phản ánh trở nên nguy hiểm về phương diện đạo đức và luật pháp trong kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ và một số kinh khác. Theo Đức Phật đó, thì không phải thế giới vật chất này mới bảo toàn năng lượng, mà ngay cả cái tâm thức của chúng ta cũng bảo toàn năng lượng tương tự. Và trong Bát Chánh Tâm Kinh, cái bản kinh mà chúng ta vừa đọc ngắn đó, thì có câu là nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm. Và sắc nghĩa là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra, không tự nó mất đi, và do vậy không tăng thêm và không giảm bớt. Nó bảo toàn mà, nó thay đổi từ loại hình này sang loại hình khác thôi. Và khi thay đổi như vậy đó, cái tổng thể năng lượng có sẵn ở trong từng sự vật đó, nó được bảo toàn. Nói cách khác là kinh điển Phật giáo đã đi trước khoa học hiện đại hai mấy thế kỷ. Khi mây vần vũ trên bầu trời dưới tác động của nhiệt tạo thành các cơn mưa, đứng từ góc độ đánh giá mây là hệ quy chiếu á, chúng ta sẽ thấy là mây tan và nước á là tăng, nước mưa là tăng, rồi nước mưa lại ngấm xuống lòng đất tạo thành các mạch nước ngầm, có nơi đó thì nó tạo thành là suối, có nơi thì tạo thành thác, có nơi đó thì nó bốc hơi do tác động của nhiệt, và hơi nước đó lại tạo thành mây. Và cứ như thế nó vận hành không bao giờ mất đi, nó được bảo toàn ở trong tự thân của chính nó. Thì tương tự tâm thức của con người cũng vậy. Theo Đức Phật đó, thì sau khi kết thúc sự sống, con người không mất hẳn. Tâm thức bắt đầu thoát ra khỏi cơ thể, và thông thường chỉ có vài giây hoặc là vài phút thôi, tâm thức nó bắt đầu nhập vào trong bào thai của người mẹ. Khi nãy đó thì thầy vừa nói rằng là để hình thành một mạng sống đó, thì khoa học hiện đại đó là tinh cha, trứng mẹ giao phối trong ngày người mẹ thụ thai. Thì kinh Trung Bộ Đức Phật cũng nói y hệt như thế. Đó là ba yếu tố không thể thiếu. Yếu tố thứ tư đó, khoa học hiện đại không đề cập đến, Đạo Phật đề cập đến, đó là trong vũ trụ bao la này, có thể trên hành tinh mà chúng ta đang sống, hoặc ở quốc gia này hay là ở quốc gia khác, vừa có một người qua đời, mẫu số nghiệp của người đó và mẫu số nghiệp của gia đình cha mẹ là tương thích với nhau, với một cái dê dịch biên độ là không có nhiều lắm, tôi gọi là mẫu số chung nghiệp, là ăn khớp với nhau, thì từ đó nhập vào trong bào thai trong lúc là vợ và chồng là giao hoang với nhau, và trung bình 10 tháng sau đó, trong trường hợp sanh non á, là khoảng 8 tháng rưỡi, sanh muộn là 12 tháng, thì tâm thức của một người vừa chết á, đã trở thành là một cô cậu bé mới. Tiến trình tái sanh đó theo Đức Phật là không thể trì hoãn được và không thể thay đổi được. Chính vì thế mà chết á, chỉ là một sự thay đổi hình thức sống thôi. Ví dụ như một ông cụ ở tuổi 90 do hết tuổi thọ mà qua đời, thì 10 tháng sau đó ông ấy sẽ trở thành là một cậu bé trai. Thì ở thời điểm đó ông ấy sẽ đóng vai là con của một gia đình và cháu của gia đình đó nữa. Còn đang khi trước đó 10 tháng ông ấy là ông, là ông cố, là cha, là người thân của nhiều thành viên khác trong một họ tộc nào đó. Cho nên đó, ở cái thời điểm nào thì chúng ta đóng vai của thời điểm đó, của kiếp sống đó thôi, và sự sống thì không có kết thúc. Và bằng nhận thức này đó thì Đức Phật mới lý giải những cái hiện tượng thiên tài thần đồng vốn nó xuất hiện ở trong lịch sử của nhân loại mấy nghìn năm qua. Có những cô cậu bé từ lúc mới sinh ra cho đến vài năm sau đó chẳng hề gọi là học về vật lý, nhưng chỉ cần đọc qua sách vật lý một lần thôi, kiến thức vật lý chuyên sâu bắt đầu được hâm nóng lại, sống lại, và cậu ấy được chứng minh là thần đồng về vật lý học. Trên hành tinh này đó có hàng vạn người được chứng minh là thần đồng về âm nhạc, ngoại ngữ, văn học, hội họa, toán, hóa học, vân vân. Số lượng đó không phải là ít. Và vì theo Đạo Phật đó, sau khi chết đi đó, toàn bộ cái nhận thức của con người bao gồm triết học, tôn giáo, phong tục, tập quán, văn hóa và cơ nghiệp cá nhân, nó được gọi là tồn tại dưới dạng thức là năng lượng và đi theo với cái tâm thức đó. Cho nên khi có mặt ở trong bào thai, sau đó 9 tháng 10 ngày, ngay cả trong trường hợp song sinh là 2, 3 hay là trường hợp 16, thì cái tâm thức của những người song sinh này là hoàn toàn khác nhau, chỉ giống nhau về cái thể chất thôi, về cái cấu trúc gen di truyền, còn cái tâm thức của mỗi người là khác nhau, bởi vì cái tổng thể nghiệp của người đó ở kiếp trước đó là khác nhau. Mặc dầu họ có cùng cái mẫu số nghiệp là gần bằng nhau, nhưng mà tâm thức vẫn là khác. Cho nên mới có những cái hiện tượng thần đồng, thiên tài, nhân tài. Đang khi có những người khác đó thì học 10 nhớ 1, đang khi có người đó thì học 1 biết được 100. Nếu không có cái sự bảo toàn năng lượng về tri thức trải qua những kiếp sống thì chắc chắn rằng là khi mới sinh ra là người nào cũng giống người nào hết, không thông minh hơn, không có ngu dốt hơn, mỗi người đều giống nhau. Rồi qua quá trình giáo dục rồi bắt đầu nó tạo ra cái sự khác biệt do cái năng lực hấp thu nhiều, hấp thu ít, thích hấp thu hay không thích hấp thu, từ bài giảng, từ nội dung học thôi. Còn lần này chúng ta thấy là có những hiện tượng nó vượt trội, nổi bật, khác biệt hơn là những người còn lại bình thường. Rồi đó là vì ở lĩnh vực đó, nhân vật đó, kiếp sống trước đó trở nên là một sở trường, một chuyên gia, một nhà khoa học, một nhân vật kiệt xuất về lĩnh vực này ở mức độ là hàng đầu của quốc gia hoặc là của thế giới. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật nói là những người không tin rằng là có đề sao đó thì thường dễ vi phạm đạo đức và luật pháp lắm. Khi họ nhận thức rằng là người thiện và kẻ ác có kết cục giống nhau, là trở thành tro bụi khi đi thiêu hay là khi chôn, thì lúc đó chỉ cần có một cái cạm bẫy hay cám dỗ thôi, người ta dễ dàng gọi là phá vỡ tất cả những đời sống đạo đức mà người ta đã gây dựng theo đuổi như là một lý tưởng sống vậy. Còn người tin rằng là chết không phải là hết, kiếp sau là có thật, thì tất cả những gì mà người đó làm ở trong kiếp sống này, người đó sẽ trực tiếp gặt hái các hậu quả của đó, hoặc tốt hoặc là xấu. Cho nên đó, người tin có kiếp sau đó sẽ có trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi thiện và ác mà mình đang làm hơn. Do vậy mà những người Phật tử đó thường được khích lệ là hãy làm càng nhiều càng tốt các việc thiện. Và điều đó thầy sánh ví nó cũng giống như là mình mở một cái tài khoản công đức vô hình. Mỗi một lần ta làm một việc thiện bằng cái tâm vô ngã, cao thượng, vĩ đại đó, thì cái nguồn tiền công đức của chúng ta được đưa vào cái tài khoản công đức đó. Và chúng á, sẽ đồng hành với chúng ta trong gọi là mọi nẻo đường đời, trên từng cây số của cuộc sống. Và điều này nó dẫn đến cái hiện tượng là cũng cùng một cái một cái khu chợ bán cùng một mặt hàng giống như nhau, giá cả phải chăng, chất lượng cao cấp, người bán hàng là niềm nở vui vẻ tiếp khách ấy, thế mà có tiệm thì bán rất chạy, có tiệm thì bán rất ế, có người thì giàu sang tột đỉnh, có người đó thì phá sản. Chứ nếu mà chỉ dựa vào các yếu tố về kinh tế thị trường không đấy, thì tất cả những người bán như thế thì người nào cũng phải thành công giống nhau hết, hoặc là thất bại giống nhau hết. Đang khi đó có người thì được cái này, có người thì mất cái kia. Cái sự được và mất đó nó còn lệ thuộc một phần vào cái nguồn phước và cái nguồn không có phước mà mỗi người đã gieo trồng hoặc là chưa từng gieo trồng. Cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy là trong một cái tai nạn tập thể như là rớt máy bay hay là sóng thần, động đất hay là bị tai nạn giao thông, thỉnh thoảng ở trong số đó đó còn có các cô cậu bé, các ông già, các bà già sống nhăn răng ra. Tại khi cái khả năng tự bảo hộ cho chính họ đó rất là kém. Những người khác đó có khả năng bảo hộ tốt hơn thì lại chết. Thì theo Phật giáo đó, vì cái phước về tuổi thọ và mạng sống ở những người sống sót hy hữu đó đó đặc biệt và nổi trội hơn những người bị chết trong tai nạn xấu số. Và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta đó là tận dụng các cơ hội tối đa trong quá trình sống để làm tất cả các việc thiện. Và muốn như thế đó thì người tu học Phật phải thấy rất rõ là khi tôi phát tâm làm một việc thiện, bao gồm Phật sự hay thiện sự, thực tế là tôi đang làm cho chính tôi thôi. Động cơ đó thì vô ngã, thái độ là vị tha, bản chất đó là cao cả. Nhưng mình phải thấy về nhân quả đó, làm việc thiện đó, dù là cho ai đi đỡ, thực ra là đang bồi dưỡng các công đức cho chính mình. Rồi khi mình nhận thức điều đó đó, thì chúng ta có trách nhiệm hơn, và chúng ta có cái thái độ xung phong tình nguyện để làm những việc đó, hơn là chờ đợi cái sự kêu gọi, khích lệ, tán dương, hỗ trợ thì mới phát tâm. Như vậy, nói cái khác là không tin rằng chết là dấu chấm cuối cùng, thì tự động chúng ta sẽ có trách nhiệm đạo đức cao hơn đối với các hành vi liên hệ đến luật pháp, xã hội và dân sự. Nói cái khác là người đó trở nên cam kết và có trách nhiệm với chính mình. Giả sử kiếp sau là không có thật, những hành động thiện ích của chúng ta ngay trong kiếp sống hiện tại này đó cũng trở nên là có giá trị. Huống hồ kiếp sau là có thật, do đó việc làm các việc phước báo bao gồm Phật sự và thiện sự lại càng thêm giá trị nhân văn. Cho nên sau khi chính thức trở thành Phật tử rồi đó, thì mỗi người nên học bố thí, cúng dường, phát tâm bồ đề để làm lớn các thiện sự. Chết đó thì không ai mang theo được cái gì, nhưng mà cho thực tế đó, người sở hữu quá nhiều các phước báo mà không làm các thiện sự đó, nếu chết bất đắc kỳ tử diễn ra đó, thì họ dễ rơi vào cái tâm lý tiếc nuối tài sản, và tâm lý tiếc nuối này đó làm cho họ bị vướng kẹt trong cái khổ đau. Do đó khi còn sống đó, các gia tài sự nghiệp ta nên làm các cái gì chút hết, căn phân rõ ràng, cho người thân, bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, hoặc là các cái hoạt động thiện sự, các hoạt động Phật sự, cho các cái tổ chức mà chúng ta là thành viên hoặc là yêu thích. Thì cái di chúc đó về bản chất là chúng ta có thể thay thế được bất cứ lúc nào. Và di chúc cuối cùng nó có cái chức năng thay thế các di chúc trước về phương diện luật pháp, để khi mà mình nằm xuống ấy, mình không còn phải lo lắng về nó nữa. Mọi thứ chúng ta đã sắp xếp rồi, và sự tái sinh trong tình huống đó sẽ được diễn ra một cách nhanh chóng hơn. Điều ba, không nên tin sau khi chết á, con người trở thành ma quỷ. Những tôn giáo nhất thần bao gồm Do Thái giáo, mà dựa vào đó Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo có mặt, đều cho rằng là sau khi chết á, con người chỉ có hai cảnh giới tái sinh thôi. Thứ nhất á, đối với những con chiên trong đàn, tức là những người tín hữu thuần thành tin vào Chúa, thì khi chết á, họ được sanh về thiên đường để hưởng nhan đức Chúa đời đời kiếp kiếp. Còn những con chiên ngoài đàn, tức là thiếu niềm tin vào Thượng Đế, sau khi chết á, thì đọa xuống quả ngục đời đời để bị sự trừng phạt. Và theo cái học thuyết này đó, thì chúng ta thấy là cái thường kiến nó diễn ra, cái quan niệm về là thường hằng bất biến đó, nó trở thành như là cái quy luật định mệnh xảy ra đối với các kiếp sống. Và trước khi con người và các loài động vật đó được chia làm hai nhóm, thiên đường và địa ngục đó, thì người ta phải trải qua cái ngày phán xét cuối cùng, mà ngày phán xét đó được xem là ngày tận thế. Là theo Thiên Chúa giáo trước đây đó là năm 2000, bây giờ năm 2000 đó chẳng có tận thế, cho nên cái ngày phán quyết đó là ngày nào không ai biết, và kinh thánh không đề cập đến. Khi cho rằng là những người không có niềm tin chết á, bị đọa vào quả ngục, tức là làm ma quỷ, còn người có niềm tin á, thì sẽ lên thiên đường, thì điều đó cho thấy rằng đó, cái nhận thức về cái vũ trụ luận liên hệ với cuộc sống của con người của các tôn giáo vừa nêu là quá kém cỏi. Nếu chúng ta không muốn dùng cái từ đó, là quá sai lầm so với bản chất hiện thực của cuộc sống. Trên thực tế đó, thì cái quá trình tái sinh của con người là không có Thượng Đế nào, thần linh nào, trời Phật gì đứng ra sắp xếp phân định tốt và xấu để mà chia nhóm cho chúng ta vào cái cảnh giới. Tự thân của tổng thể các nghiệp thiện nghiệp ác làm công việc đó, cho nên nó tiến trình tái sinh là không bị lũng đoạn bởi con người và bởi các thần linh. Còn nếu mà có ai làm công việc sắp xếp đó, chắc chắn là sẽ có sự lũng đoạn, ô dù, hối lộ, tham nhũng, bao che, rồi nó tạo thành cái phe cánh, nó giống như là thế giới của con người thôi. Rất nhiều các tôn giáo cho rằng là sau khi chết đó là con người trở thành ma quỷ thôi. Và nhận thức này đó đã làm cho người Ai Cập cổ đại, nhất là giới vua chúa và những người giàu sang phú quý đó, phải ra lệnh cho người thân của mình là dùng các loại hóa chất đặc biệt tẩm ướp vào trong cơ thể để duy trì cái xác chết đó cả hàng nghìn năm ở dưới lòng đất. Các vị pha rao, tức là vua chúa của Ai Cập á, chẳng những thế thì họ còn đó là ra lệnh cho triều đình á, chôn vàng bạc ngọc ngà châu báu kim cương xuống dưới đế của kim tự tháp khi họ đang còn sống để họ chứng kiến. Và cái ngày mà người ta rút chốt để cho kim tự tháp đóng lại và cái thi thể được tẩn ướp đó nằm ở dưới cái lòng của kim tự tháp, thì cần phải chôn sống hoàng hậu cung tần mỹ nữ mà khi còn sống á, nhà vua này thường sủng ái và có quan hệ giới tính. Mục đích là để cho nhà vua tiếp tục được hưởng thụ các cái khoái lạc trần đời như thể khi ông ấy còn sống và tại vị vậy. Những người theo Nho giáo ở Trung Quốc á, mặc dầu không biết là có tham khảo và cải biên hay không, nhưng xem ra đó họ có tiến bộ hơn những người Ai Cập ở một mức độ nhất định. Học thuyết mà người Trung Quốc đưa ra đó là sanh ký tử quy, dịch nghĩa đen là sống á, là tạm bợ gỡ trên dương gian này vài chục năm. Chết là quay trở về với âm phủ và sống cuộc đời vĩnh hằng ở dưới đó. Và dưới âm phủ thì người ta chỉ tồn tại dưới hình thức là gì? Hoặc là ma, tức là hiền, hoặc là quỷ, tức là dữ. Và bằng cách này đó, ngay trong những ngày hoàng linh cửu, rồi động hạ huyệt, rồi di quan, cúng mấy tuần thất, cúng 100 ngày, cúng giáp năm, cúng dỗ hàng năm, người Trung Quốc làm gọi là nhà cửa vàng mã, giấy tỳ vàng mã, với cái niềm hy vọng rằng là bằng những thứ này thì người chết của mình là thân bằng quyến thuộc á, khi tồn tại ở dưới âm phủ đó sẽ có tài sản phú quý để mà tiêu xài, thay vì chôn nhà thật, vàng thật, người hầu thật, thì người Trung Quốc á làm bằng giấy vàng mã. Như vậy cái khác nhau giữa người Trung Quốc và người Ai Cập ở chỗ Ai Cập á thì làm bằng cái vật liệu thiệt có giá trị thật, còn người Trung Quốc á thì làm bằng giấy giả, và cái tỷ lệ nhỏ hơn đôi lúc đó là 10 lần hoặc là 20 lần. Trên thực tế thì theo Đức Phật đó, sau khi chết 10 tháng sau là con người đã tái sanh rồi, không ai tồn tại dưới lòng đất, không ai trở thành ma quỷ để đi quậy phá con người, quậy phá cuộc đời như là trong phim ma, chuyện ma đã đồn thổi, dẫn đến cái nỗi sợ hãi về tâm lý ở rất nhiều người mà phần lớn chị em phụ nữ. Do vậy khi gia đình là có một người thân qua đời, bao gồm cha mẹ, ông bà, thì điều mà người Phật tử cần làm đó, đó là hộ niệm để giúp cho người chết nhận ra được hai quy luật. Quy luật một là vô thường, tức là năm tháng ngày giờ qua đời đó chính là ngày khai tử, và thời điểm đó đương sự đó không còn là thành viên của gia đình này nữa. Và về luật pháp, cái sự kết thúc làm thành viên của gia đình đó cũng đã trở thành một hiện thực. Và nội dung thứ hai đó mà các thầy các sư cô cùng ban hộ niệm muốn nhắn gửi đến cho người chết, đó là thi thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, và cũng không phải là tự ngã của tôi, để cho người chết không đánh đồng cái thi thể và không vì thế mà bám chấp vào thi thể đó. Nhờ đó đó hương linh tái sanh sớm và tiếp tục có mặt trong kiếp sống của một con người theo luật nhân quả, hoặc là người thiện, hoặc người ác, hoặc người giàu, hoặc người nghèo, hoặc người sang trọng, hoặc người là hèn kém, vân vân. Do đó đó, người tu học Phật vào những ngày lễ tống táng, những ngày cúng thất, những ngày cúng kỳ dỗ, chúng ta chỉ cúng tượng trưng, không đốt giấy vàng mã, cũng không bày thực phẩm mặn, vì người chết hoàn toàn không hưởng được những thứ này, không tiêu thụ được những thứ này. Và cũng như thế để cho thấy là chúng ta vẫn còn giữ cái tấm lòng cao quý của mình dành cho họ, như thể là họ đang còn sống ở trong gia đình của mình vậy. Và đồng thời chúng ta giữ cái truyền thống uống nước nhớ nguồn để cho con cháu ở trong gia tộc nhớ đến cái công đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ và những người lớn, vậy thôi. Cho nên á, cúng thề kinh cầu siêu để nhắc nhở cho hương linh á, sớm tái sinh á, là nội dung cốt lõi nhất ở trong nghi thức cúng kiến của Phật giáo, và đã khác hoàn toàn với các tôn giáo còn lại. Do đó đừng có nghĩ rằng là sau khi chết người thân của mình sẽ trở thành ma, thành quỷ, và nếu chết á, vào ngày trùng tang, tam tang, thì nó kéo theo cái sự chết của những người thân ở trong họ tộc trong vòng 365 ngày, và có những trường hợp đó là 2 năm sau. Đó là nhận thức mê tín do đúc kết từ kinh nghiệm quy nạp dân gian. Quy nạp dân gian đó là một cái tổng hợp các cái dữ liệu diễn ra ở địa điểm A, địa điểm B, địa điểm C trong vài cái thời điểm khác nhau. Rồi cái ngẫu hợp diễn ra rằng là ở trong nhà tộc đó chết vào cái ngày đó, thì trong vòng 1 năm hoặc 2 năm sau đã có thêm một người khác bị chết, thì người ta mới nghĩ rằng đó, cái ngày đó là cái ngày quy luật, hễ chết đó, thì rơi vào cái trùng tang. Cho nên đó, người ta rất là sợ cái ngày trùng tan và tam tan, mới nhờ thầy pháp, thầy cúng, thầy tu làm thế nào để giải cái nghiệp trùng tan và tam tan đó. Trên thực tế, theo quy luật nhân quả và quy luật của cuộc sống thì không thể nào có trường hợp trùng tan và tam tan, nó chỉ có những trường hợp ngẫu nhiên thôi. Mà ngẫu nhiên nó xảy ra trong quy luật của cuộc sống này nó rất là nhiều, nhưng mà vì thiếu cái kiến thức về nhân quả, chúng ta lại lý giải do sự kiện A có mặt cho nên kéo theo cái sự kiện B, do có người chết trong cái ngày xấu đó cho nên người thân ở trong hội tộc bị chết trong vòng mấy năm sau. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, sóng thần ở Nhật Bản được gọi là sóng thần kép, mà sư cô Tâm Trí và một số Phật tử trong hội đó rất là năng động trong việc là giúp cho cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới tổ chức cứu trợ cho các nạn nhân sóng thần ở tại Nhật Bản. Nếu tra vào sách của Trung Quốc thì ngày đó chính là ngày trùng tan. Nếu học thuyết trùng tan là đúng đó, thì đến ngày 11 tháng 3 năm 2012 phải có tối thiểu là 35.000 người phải chết theo ở trong họ tộc của những người đó. Mà trên thực tế, truyền hình của Nhật Bản, truyền thông của Nhật Bản nói chung chưa từng đưa sự kiện này, vì nó có đâu mà đưa. Như vậy, chúng ta có thể xác quyết rằng là những trường hợp ngẫu nhiên trong vòng 1 năm, 2 năm trong họ tộc có một người chết, hai người chết không phải là quy luật trùng tan như đã được nhận thức một cách sai lầm. Và do đó, người tu Phật không phải sợ về năm tháng ngày giờ, không phải kiêng cử về năm tháng ngày giờ. Vì Đức Phật nói trong kinh đó, ngày nào cũng làm, tháng nào cũng tốt, giờ nào cũng thuận lợi, nếu chúng ta có lời nói, hành động và tư duy là thiện ích. Theo cái khác là hãy ai làm trái với luật pháp, ngược với lương tâm thì nó không xấu trong ngày đó thì nó cũng kéo xấu trong ngày sau thôi, hoặc là trong thời gian sau thôi. Luật pháp sẽ gọi là tốn cổ chúng ta, trừng phạt chúng ta bằng cách tức này hay là hình thức khác thôi. Còn nếu mà luật pháp á do bị lúng đọ mà không làm được công ở đó thì luật nhân quả cũng không buông tha chúng ta. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là không nên tin năm tháng ngày giờ tốt xấu liên hệ đến ngày sinh, ngày động thổ, ngày cây trương, ngày khánh thành, ngày ăn tăng gia như là dân gian đã truyền bá. Cho nên người tu học Phật trên tinh thần này đó sẽ giải phóng mình ra khỏi các nỗi sợ hãi không cần thiết. Vì theo Đức Phật đó, sợ hãi có mặt ở trong tâm thì toàn bộ các cái cảm giác hạnh phúc sung sướng của chúng ta bị mất hết. Sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc, sợ hãi là kẻ sát nhân của hạnh phúc. Chính vì thế, nhiệm vụ của người tu Phật là làm sao để giải phóng cái nỗi sợ hãi ra khỏi tâm trạng và cuộc sống của mình. Điều 4, không nên tin đó, có ma quỷ nhập vào con người, đeo bám con người. Những người tin vào thầy báp, thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, thầy đồng bóng, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện và thầy ngoại cảm, thậm chí trong một số trường hợp tin vào các thầy tu Phật giáo nhưng mà bị mê tín, thì thường được lý giải rằng là sở dĩ mà mình làm ăn không lên, phát triển không xong, hạnh phúc không nhiều là do vì có một vong khác giới tính đang đeo bám mình, phá hoại mình. Ở miền Bắc Việt Nam cũng như là Bắc Trung Bộ Việt Nam á, người ta có cái tục là cắt tiền duyên. Ta tin rằng đó, những chị em phụ nữ nào trong kiếp này đó chuẩn bị lên xe hoa thì bị trở ngại, thương người nào đó vài ba tháng á thì được ai lấy đi, hoặc sống với nhau mới vài năm là bị lý dị. Cái tình duyên trắc trở đó đó được những cái thành phần mê tín lý giải rằng là do vì kiếp trước mình đã từng sống ác nhân thất đức về hôn nhân, cho nên á con ma là khác với phái đó, oán hận nó đeo bám mình từ kiếp này sang kiếp khác và không buông tha mình. Chính vì thế chúng ta gặp trục trặc trong tình duyên. Và trong những tình huống như vậy đó, người ta thường được khích lệ là đến nhà chùa để làm lễ cắt tiền duyên, để nhờ đó mà tình duyên nó được tốt đẹp. Thực tế mà nói, thầy là thầy tu năm nay là 32 năm rồi nha. Và có rất nhiều bạn thầy tu là ở người miền Bắc, thì thầy hỏi với các ông thầy tu mà chuyên làm cái việc mà cắt truyền duyên đó đó, thì sau khi làm lễ xong đó thì những người đó có bị thất tình nữa không, có bị là trở ngại trong truyền duyên nữa không? Thầy nói vẫn bị như thường thôi. Đó là người trong cuộc, người ta nói thật đấy. Còn người mê tín nghĩ rằng là phải làm như thế thì mới hết. Cho nên đó, cái nỗi sợ hãi nó làm cho người ta phải làm những thứ mà người ta an ủi rằng là thà làm dư thừa còn hơn là làm thiếu. Và đây chính là cái thực phẩm làm cho mê tín gì đó và nỗi sợ hãi sống dai, sống dài, sống dở trong cuộc sống của chúng ta, và làm chúng ta trở nên là nạn nhân của nỗi sợ hãi. Có một lần hai mẹ con của một gia đình làm nghề nail ở thành phố Houston về thăm chùa Giác Ngộ. Bà mẹ đã gần tuổi 80, cô gái thì cũng đã 46 tuổi. Bà mới nói rằng là xin thầy cho con gái tôi đó làm một cái khóa lễ cắt tiền duyên, vì đến từng tuổi này già thì đến 3-4 căn, tiền thì không có thiếu, nhưng mà giờ không có chồng thì lấy đâu có người thừa kế cái tài sản đó. Do đó đó, xin thầy là mở lòng từ bi mà giúp cho con tôi đó được là sớm lấy chồng. Chúng tôi mới nói với bà và con gái của bà đó, việc mà tổ chức một cái khóa cúng á ở trên chùa đó quá dễ, và thậm chí nó còn dễ hơn là ngồi nói chuyện với bà, giải thích cho bà nghe về việc đúng và sai, có và không có, tin và không nên tin. Bà nói thôi bây giờ tôi không cần phải nghe, tôi mong thầy lên là khóa lễ thôi. Thầy mới nói với bà đó là bây giờ bà không cần nghe, nhưng mà con gái của bà cần nghe. Nên là trước khi lên là khóa lễ đó, để thầy hỏi con gái của bà. Thầy mới nói là bây giờ chị có điều gì phù hợp với vấn đề điều hỏi thì trả lời là có, còn cái nào nó không đúng thì trả lời là không có, đừng nên giấu gì hết á. Thì thầy hỏi lần lượt những câu hỏi như sau. Thứ nhất là chị có dành thời gian sinh hoạt cộng đồng trong cộng đồng người Việt Nam hay là cộng đồng người Hoa Kỳ không, ít nhất là vào những ngày cuối tuần? Chị trả lời hoàn toàn không. Hỏi lý do tại sao không, chị nói vì tôi là chủ của tiệm nail, mỗi ngày đó bận rộn từ sáng cho đến chiều tối, ngày chủ nhật và thứ bảy là hai ngày đắt khách nhiều nhất, mà không có thời giờ sinh hoạt cộng đồng. Thầy mới nói rằng là đây là một trong những nguyên do không có chồng. Không có gặp làm sao giao tiếp, không giao tiếp làm sao quen, không quen làm sao có thiện cảm, không có thiện cảm làm sao mà trải nghiệm tình yêu, không trải nghiệm tình yêu thì lấy đâu mà có chồng. Cho nên đó là ế chồng là phải. Thầy tiếp tục hỏi là trong thời gian mấy chục năm sống tại Hoa Kỳ đó, có khi nào chị nói chuyện với những người khác giới phái không? Nói hoàn toàn không. Ở đây là tại sao không? Vì sợ đó, làm quen trước người nam người ta đánh giá mình là con gái gọi là hư, gái không tốt. Đó là nhận thức lạc hậu rồi, nó không có đúng. Cái việc mà mình giao tiếp, tìm hiểu người khác, luật pháp cho phép, đạo đức Phật giáo cho phép, không ai cấm mình chuyện đó. Đó là cái quyền tự do, cái quyền căn bản của con người. Mà mình không giao tiếp, không tìm hiểu thì lấy đâu có cơ hội mà thương, mà có chồng, có con. Thầy kết luận là không cần phải hỏi nhiều thêm, chỉ cần có hai yếu tố đó cho thấy rằng nguyên nhân mà chị ấy chồng không phải chị kém duyên, không phải chị xấu, không phải chị nghèo, không phải chị có cái tính tình đó là khó ưa, không dễ thương, mà là do vì chị đó thương tiền nhiều quá rồi, thương làm giàu đấy, cho nên không biết dành thời gian tưởng tượng cho mình những cái hạnh phúc, sinh hoạt tâm linh, sinh hoạt cộng đồng, giải trí văn hóa và những cái giải trí có ý nghĩa gọi là cao quý mà con người cần phải có. Và ở cái tuổi 46 này mà nếu tiếp tục giữ cái lối sống đó thì có lẽ ở kiếp sau chị cũng tiếp tục là không có chồng. Thế vì cái nhân ở kiếp này là thế, thì kiếp sau sinh ra nó cũng bằng cái thói quen sống đó, người ta chạy theo cái quán tính đó nữa. Mà nếu như không được một người nào đó giúp đỡ để tháo mở, tẩy não cái thói quen sống mà mình đã từng có ở kiếp trước, thì lúc đó đó người ta có thói quen là sống với những gì mà mình đã có. Thầy thường nói là người già là người sống với cái tuổi ngày xưa. Thế ngồi xuống là cái hồi xưa tôi như thế, hồi nhỏ tôi như vậy, chứ không có nói chuyện thời nay, toàn là chuyện thời xưa không à. Mai là chỉ mới có 60-70 tuổi vẫn còn sống khỏe mạnh ở kiếp này mà toàn là kể chuyện quá khứ thôi. Thì cái người mà mới sinh ra đó, cái quán tính của nghiệp quá khứ nó dẫn dắt người đó như là một thói quen, như là một bản năng, như là một cái phản xạ mà đôi lúc mình không hiểu tại sao mình như thế. Và cái như thế đó nó khác, nó làm cho mình khác với những cái người còn lại ở trong gia đình. Cho nên á, là trên thực tế chẳng có cái chuyện nào mà hương linh đeo bám mình, gọi là phá phách mình, gây trở ngại mình. Còn các ông thầy, bùa, thầy ngải, phong thủy, địa lý, nhân điện, ngoại cảm, thì thường người ta nói những điều có sự thật. Mục đích của những lời nó không thiết sự thật đó là để tạo ra cái liều thuộc tâm lý. Khi mà cấy con chip sợ hãi mà vốn mình không có đủ cái năng lực để biết đúng hay là sai vào trong bộ não của mình á, thì lúc đó người ta dễ bị điều khiển lắm. Thì lúc đó người ta sẽ khiển mình à, muốn á, là làm cho các ma quỷ không đeo bám mình nữa, thì phải cúng cái khóa trời đàn này, cái khóa cung kinh kinh nọ, mà giá tiền đó có thể là 5 triệu, 10 triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu. Những người giàu á, thực tế người ta bỏ ra vài chục triệu, tôi có tiếc gì đâu. Để có được cái thuận duyên, à, không vì sợ hãi bởi sự đeo bám của ma quỷ, thì cái đó vẫn còn là quá rẻ ra. Và bằng cái nhận thức đó đó, rất nhiều người đó bỏ tiền ra để mua sự an toàn cho bản thân mình thôi. Mua sự chấn an là đúng hơn. Rồi giống như trong thế giới phương Tây đó, luật lệ nó quy định tất cả mọi người phải mua bảo hiểm. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm trộm, bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm đủ loại hết để tạo ra cái sự an tâm. Mà không có bảo hiểm thì mình không có bình an được. Người có bảo hiểm rồi đó, có nhiều người đó suốt cả một kiếp người chẳng hề xài đến các dịch vụ đó. Nhưng mà phải đóng đó, đóng để được chấn an. Thì trong niềm tin mê tín của như vậy, người ta thường làm rất nhiều thứ để tạo ra sự chấn an ảo cho chính mình thôi. Và lợi dụng một cái cơ chế chấn an này đó, rất nhiều người hù dọa chúng ta. Và nhất là các chị phụ nữ thì thường dễ tin. Tôi gặp tôi nói là cô A này, chị B này có dòng năm theo, cho nên đó phải cúng. Làm cho chúng ta đang sống bình an, tin vào điều đó rồi đó, từ đó là bất bình an. Đi trước đây cũng về đi ngang một cái khu vực là không có đèn, trước đây không có sợ gì hết. Bây giờ khi nghe phán quyết một câu đó rồi, đi ngang cái khu vực tối đó thì nỗi sợ hãi nó trỗi dậy. Trước đây cũng đi ngang cái bụi tre, gió thoảng qua kèo kẹt, không sợ gì hết. Bây giờ nghe phán câu đó rồi đó là không dám đi ngang bụi tre nữa. Trước đây ở một mình một cái nhà rộng thênh thang, chẳng sợ gì hết. Bây giờ nghe phán một câu rồi, không dám ở nhà một mình nữa, phải ở có người thân. Cái niềm tin mê tín đó, nó gây tai họa, sợ hãi và bất an cho chúng ta nhiều lắm. Còn theo Đức Phật đó, sau khi chết đều phải tái sinh. Không có ma nào rảnh hơi đi đeo bám mình làm gì. Mình thử đi thuê một cái người khỏe mạnh nha, đi theo mình đeo bám mình thôi, mỗi tháng mình trả lương, người đó có làm không? Chưa chắc à. Ngoài trừ là những người ô xin. Con ma người ta phải tái sinh, tôi rảnh hơi đâu mà đi theo mình. Mà có đi theo mình á, có đi theo mình họ cũng không làm gì được. Không bao giờ được. Tại vì hai thế giới nó khác biệt nhau. Con thích cũng không diễn ra được cái việc gì. Còn phim ma, chuyện ma dùng cái nghệ thuật hư cấu, nhất là hư cấu trong điện ảnh, làm cho chúng ta gọi là say mê và sợ hãi về nó. Chẳng hạn như phim Ghost, phim hồn ma của Hollywood Mỹ đóng đó. Đó là cái anh triệu phú này bị người bạn thân gọi là giết chết để vừa chiếm đoạt gia tài và vừa chiếm đoạt luôn cái người yêu. Cho nên hồn ma này oan ức quá, về làm mọi cách cho cái cậu này phải chết để gọi là trả cái nghiệp xấu đó. Đó là một cái bộ phim rất là ly kỳ, mà giờ đó diễn viên chính của bộ phim đó trở thành nổi tiếng luôn. Nên người ta hư cấu của câu chuyện quá thật, bằng kỹ xảo điện ảnh người ta làm giống như là thiệt. Mà là xem vào đó chúng ta tưởng là thế giới hiện thực đó đang diễn ra như vậy, mà trên thực tế thì hoàn toàn không. Ở trong thế giới loài người đó, đôi lúc người ta có hai tay nè, hai chân nè, có miệng nè, có tiền nè, có thể thuê, đó là xã hội đen đâm thuê chém mướn, mà muốn giết một người nào đó còn giết không được, vì còn có luật pháp. bản thân của người bị truy sát đó còn có cái phước quả, có cái phước nhân nữa, nó phải muốn giết người mà giết được đâu. Huống hồ đó, người chết nếu chưa siêu thì họ không còn tay chân, không còn thân thể, không còn lời nói, không còn tiền bạc, không còn sở hữu, và cái ngôn ngữ của họ không thể phát âm ra được, họ chỉ còn cái tâm thôi. Cái tâm đó không thể khiển được cái thế giới của con người đang sống được. Và nhận thức này sẽ giúp chúng ta tin rằng là dầu cho người thân trong quan hệ vợ chồng, trong quan hệ tình yêu, một người chết trước, một người chết sau, người chết trước cố tình đeo bám người chết sau vì thương quá, quý luyến quá, cũng không thể làm được. Trong kinh Na Tiên đó có kể một cái câu chuyện đàm thoại giữa đức vua Di Lan Đà và ngài Na Tiên. Thì vua Di Lan Đà mới hỏi rằng là: thưa đại đức, sau khi chết đó, thì vì cái tình thân, nhất là tình yêu, quan hệ giữa vợ chồng, người chết trước đó là không muốn ra đi, thì cái tình trạng đó có thể trì hoãn được tiến trình tái sanh hay không? Đại đức Na Tiên đã dựa vào tinh thần Phật dạy trong các kinh trả lời là không thể được. Lúc đó đại đức Na Tiên mới đưa ra một cái ảnh dụ rất là sâu sắc như thế này: thưa đại vương, cũng giống như là kẻ tử tù 3 ngày nữa phải ra pháp đình để chịu sự xử trảm theo luật của vương quốc. Tử tù này đó đến gặp phán quan, này để phán quan một cách rất là thống thiết rằng: thưa phán quan, tôi còn mẹ già ở quê, tôi còn vợ đẹp và con xinh, nếu tôi chết mà không thể nhìn thấy được mặt mũi họ, nói với họ những lời cuối đó, lòng tôi day dứt, cho nên phán quan hãy mở lòng nhân từ cho phép tôi được thực hiện nguyện vọng cuối cùng này. Phán quan trả lời: mặc dù rất có thiện cảm với anh, mặc dù thấy rất rõ là trong thời gian qua đó anh đã có nhiều tiến bộ về hành vi và lối sống, nhưng luật pháp là trên hết, tôi không có đủ thẩm quyền để cho phép anh về nhà thăm người thân. Tử tù tiếp tục nài nỉ: nếu phán quan nghĩ rằng đó việc cho tôi về thăm người thân sẽ là cái cơ hội để tôi tẩu thoát được, thì xin phán quan đó hãy tra tay và cổ tôi vào trong một cái lồng, rồi xiềng xích chân tôi lại bằng những xích sắt, đi theo sau tôi là một đoàn kỵ binh, thì dầu tôi có 3 đầu 6 tay tôi cũng không thể nào tẩu thoát được. Và về thăm người thân lần cuối, tôi đoán chắc rằng là tôi sẽ không còn một cái uất ức gì nữa, xin phán quan hãy mở lòng đại bi. Phán quan trả lời: không thể được. Kết thúc câu chuyện thì kinh Phật mới lý giải rằng là phán quan á là tượng trưng cho quy luật vô thường, sống và chết ở trong từng mỗi con người, và mỗi người nó có cái quy luật đó diễn ra khác nhau, liên hệ đến lối sống, phước và nghiệp của tử thọ và sức khỏe mà người đó đã gieo tạo một cách vô tình hay là cố ý. Tử tù đó tượng trưng cho người chết. Người chết nào cũng muốn mình còn lại với người thân, nhất là người chồng lớn tuổi thương yêu người vợ trẻ đẹp. Thì khi mà chết trước đó thì người chồng đâu có muốn xa người vợ của mình, và người chồng có thể trỗi dậy một ý niệm rằng là vợ tôi sẽ tái giá đi thêm một bước nữa. Cái nỗi lo lắng đó đã làm cho rất nhiều người khổ đau ở trong những giờ phút cuối của cuộc đời. Nhưng dầu cho muốn có trì hoãn, có nài nỉ, cái quy luật đó nó dừng lại để nó đáp ứng cho cái nguyện vọng này được thực hiện, thì theo quy luật của nhân quả, không ai có thể làm được việc đó, không ai đủ thẩm quyền để làm được việc đó. Tái sanh nó phải diễn ra ngay lập tức ta. Rồi dân gian người ta vẫn đồn thổi là trải qua 7 tuần thất, rồi tuần cuối cùng á là người chết mới tái sinh. Thực ra đây là cái quan niệm của Phật giáo Trung Quốc, người ta làm phòng hờ thôi. Đối với những trường hợp xảy thai xảy ra khi đã chết và tái sinh, rồi người mẹ không giữ tốt sức khỏe, hoặc là bất cẩn bị té ngã làm cho cái mầm sống đó nó không thể đậu thai được đó, thì trường hợp đó việc cúng các tuần thất sẽ trở nên là có ý nghĩa để tiếp tục giúp cho hương linh này được nhắc nhở về quy luật vô thường và vô ngã thôi, chứ còn sự trì hoãn đó là không thể được. Như vậy các loại ma quỷ, dầu họ có thương mình, yêu mình, thích mình, ghét mình, thù hằn mình, muốn trả đũa mình, muốn phá hoại mình, cũng không thể nào mà họ có thể trì hoãn tiến trình tái sanh để làm được việc đó. Và đây là nhận thức sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi những nỗi sợ hãi về ma vốn không cần thiết và phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Điều năm, tin rằng không nên tin rằng là tất cả các việc làm của chúng ta không có kết quả. Những người sống dẫn dơ về vòng luật pháp đó thường an ủi rằng đó là tôi còn xếp xong hơn luật pháp. Tôi biết rõ được các cái ngóc ngách của luật pháp, những cái sơ hở của luật pháp, và do đó tôi có thể đúng đạo luật luật pháp bằng cách là cấu kết với những người có thẩm quyền, những lãnh đạo trong giới mafia đó đã từng nghĩ như thế. Nhưng mà rồi cái kết cục của những mafia đó là chết một cách rất là thảm thương, chết một cách không toàn thân, có thể chết do các đảng phái mafia khác giết. Và thậm chí có rất nhiều trường hợp mafia của Ý đó, ông trùm mafia lại do chính con trai ruột thịt của mình giết chết để cái cậu ấy trở thành là chủ nhân mới của cái tập đoàn mafia. Đó là nhân quả nhãn tiền thôi. Tại Việt Nam thì có một giai đoạn câu chuyện về ông Năm Cam đó, nó trở thành là nỗi ám ảnh ở trong giới giang hồ. Năm Cam đã mua chuộc được thứ trưởng Bộ Công an, mua chuộc được giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh, mua chuộc được rất nhiều các công an an ninh về trật tự an toàn xã hội, và ông ấy đã trở thành là một ông trùm khét tiếng, gọi là sống nhở nhơ vài vòng luật pháp, và cuối cùng ông ấy đã phải bị tự tử chết, sự tử chết thôi. Rồi những người bao che cho Năm Cam đó phải vào tù mà ở, mất hết gọi là danh thơm tiếng tốt, mất luôn cả chức quyền, mất hết tất cả mọi thứ trên đời. Tức là một trong những câu chuyện mà ai cũng biết, để cho chúng ta thấy rất rõ là cái quy luật của nhân quả đó, nó có những trường hợp đó, đối với người A nó xảy ra trong vòng vài tháng, đối với người B nó xảy ra trong vòng vài năm, đối với người C đó có thể vài chục năm, đối với người D đó có thể đến kiếp sau. Do vì cái tiến trình trổ quả ở mỗi người nó khác nhau đã dẫn đến những cái ngộ nhận do suy luận sai rằng cũng trong một hoàn cảnh đó người A làm thì có kết quả, người B thì chưa có kết quả, cho nên tôi tin là nhân quả là không có thật. Và niềm tin này đó là một tai họa về phương diện đạo đức, liên hệ đến luật pháp, dân sự và xã hội. Chính vì thế mà người tu học Phật đó phải thấy rất rõ là nhân quả đó nó là một sự tương tác, là lệ thuộc hoàn toàn vào duyên. Duyên thì có duyên thuận và duyên nghịch. Phần lớn khi phân tích về nhân quả, chúng ta bỏ quên yếu tố duyên này, cho nên chúng ta tin là không có nhân quả. Khi mà Sài Gòn được nối kết với Tiền Giang bởi một cái con đường cao tốc, đó là lần đầu tiên ở miền Nam Việt Nam mình có được cao tốc. Mặc dù con đường đó nó chưa đầy 80 cây số, nhưng mà nó đi ngang qua rất là nhiều cái thửa ruộng ở một vài tỉnh khác nhau. Thì cái mùa đầu tiên sau khi đường cao tốc được dựng lên á, là lúa đó là gần như là bị thất thu, đang khi đó là thời tiết khí hậu rất tốt, không hề có mưa muối hay là mưa móc, sương móc. Người ta bón phân, tưới nước, chăm sóc rất là kỹ, lúa xanh tươi rất là tốt, nhưng mà lại không có trổ hạt. Khi nghiên cứu đó thì các nhà nông nghiệp đó mới đưa ra cái kết luận rằng đó là lúa rất tối kỵ ánh sáng về đêm, nó ngược lại với thanh long. Thanh long á, ban đêm á, người ta phải dựng đèn lên để nó tác động nhiệt làm cho cây đó nó trải quả, sai quả, và cái quả rất là to, ăn rất là ngọt. Cũng giống như á phiện, người ta cũng phải dùng nhiệt, nếu không trồng ở ngoài mặt trời, nó phải dùng nhiệt về ban đêm để qua mặt được luật pháp, đào tẩu khỏi cái sự truy xét của luật pháp. Thì trong trường hợp này nó cũng tương tự như thế. Do đó đó là lúa do tác động của nhiệt về đêm cho nên lúa không thể kết thành hạt được, và người nông dân thưa kiện chính quyền, yêu cầu chính quyền bồi thường cho họ vì một ngày đó chính quyền đó thắp đèn rất là sáng, dọc theo trái và phải của con đường cao tốc đó gần như 16 giờ một ngày. Và cái doanh thu của cái mùa đó là gần như là lỗ. Người ta phải nợ ngân hàng, nợ tiền vay rất là nhiều. Thế đó là cái dữ liệu về cái tác động giữa nhiệt với các cái loại hoa màu dẫn đến các cái thành quả khác nhau. Do đó ở đây chúng ta thấy chỉ có nghịch duyên ánh sáng thôi, đang khi phân bón nước rồi trừ sâu, công sức làm có phương pháp đối với nghề trồng ruộng này, trồng lúa này là đầy đủ hết, ấy thế mà thành quả của lúa đã bị thất thu. Một cái nghịch duyên thôi có thể làm băng hoại hết tất cả các thuận duyên mà chúng ta đã gieo trồng. Và nhận thức điều đó đó, thì người tu học Phật đó, sau khi mình gieo một phước thiện xong, đừng có an tâm nghĩ đơn giản rằng tôi đã gieo phúc rồi, tôi không cần phải lo gì nữa hết, phúc đó sẽ tự nhiên trổ quả. Cái đó là hiểu sai. Muốn cho một cái thuận duyên, mà xin lỗi, một cái thiện duyên, thiện nhân được trổ quả tốt ngay trong cái sống này đó, thì sau khi gieo nhân xong rồi, chúng ta phải tiếp tục gieo trồng các thuận duyên để tạo ra cái điều kiện thuận lợi, thúc đẩy cho các cái chánh nhân đó được trổ thành cái quả mà mình đã trông đợi. Bằng không như thế đó thì chúng ta sẽ không có kết quả. Bằng nhận thức này đó, chúng ta tự đối chiếu lại những việc thiện mà chúng ta đã gieo trồng, tại sao nó không có kết quả? Là vì nó bị các nghịch duyên tác động trái chiều. Mà bản thân của nhân quả đó, nó diễn ra theo cái thế như thế này là các duyên, các nhân đối lập nhau sẽ xung đột nhau, lỗi trừ nhau, và cái còn lại sẽ trở nên là kết quả. Không hiểu được quy luật đó, chúng ta sẽ mất niềm tin về nhân quả, nhất là nhân, duyên và quả tốt mà mình đã gieo trồng. Và tương tự, khi làm các thiện sự, thỉnh thoảng chúng ta bị các lời thị phi. Khi làm các Phật sự, thỉnh thoảng chúng ta gặp nghịch cảnh và trở ngại. Đối với những trường hợp như thế, hãy tâm niệm rằng làm việc tốt mà không gặp trở ngại mới là chuyện lạ. Cũng giống như là nhà cao tầng thì phải hướng lấy cái tốc độ gió mạnh hơn. Thuyền to và biển khơi thì phải gặp sóng dồn lớn hơn, vậy thôi. Thay vì mình buồn, lo lắng, chán nản, thất vọng, bỏ cuộc nửa chừng trước các thiện sự và Phật sự gặp trở ngại, thì chúng ta tin rằng là việc làm tốt của tôi đang gặp những cái trở ngại đó, nó là một quy luật, cho nên tôi phải có trách nhiệm tiếp tục đi tới phía trước, chứ không cho phép mình bỏ cuộc nửa chừng. Và nhận thức này đó sẽ giúp cho chúng ta tiếp tục gieo trồng các hạt giống phước. Gieo trồng đến lúc mà mình là đạt được kết quả thì thôi. Tương truyền rằng tỷ phú Cấp Cô Độc, người đã hiến cúng chùa Kỳ Viên cho Đức Phật Thích Ca tại nước Xá Vệ, có một giai đoạn đó ông gần khánh tận tài sản do những cái khủng hoảng tài chính diễn ra ở tại nước của ông. Thì lúc đó một số đạo sĩ Bà La Môn đó tới mới thương thuyết với ông rằng là Đức Phật Thích Ca đó là một người không có phước, ông ấy là chỉ là một người phàm thôi chứ không phải là thượng đế như là thần Krishna, thần Shiva, thần Vishnu, thần Brahma của đạo chúng ta. Do đó đó ông hãy bỏ Đức Phật Thích Ca đi, muốn trở nên giàu sang trở lại chỉ cần ông thờ phượng các thần linh của Bà La Môn thì mọi việc sở nguyện đều được như ý hết. Trong câu đọc không nản lòng, không thất chí. Mặc dù ông biết rằng là những người này đã đến với ông là bằng cái thiện cảm ta, bằng cái thiện chí ta. Nhưng ông tin rất rõ là cái cơn khủng hoảng tài chính đó sẽ được vượt qua ta. Ông tiếp tục củng cố về phương pháp làm ăn, kiên nhẫn và ông điềm tĩnh hơn để trở nên thông minh hơn. Và cuối cùng khi đầu tư một thời gian vài năm sau, ông đã từ triệu phú trở thành là tỷ phú. Và khi ông chết ở tuổi cuối đời đó, ông chết với tư cách là cư sĩ tỷ phú Cấp Cô Độc. Tên thật của ông đó là Tu Đạt. Nhưng mà vì đó ông có cái hạnh nguyện giúp cho người cô đơn, cơ nhỡ, nghèo khó, bất hạnh, thiếu nơi nương tựa, cho nên đó thế gian đó người ta mới tôn vinh ông bằng cách là đặt ông một cái tước hiệu là Cấp Cô Độc. Cô là cô đơn, độc đó là người không có được ai dưỡng nuôi, không có người nương tựa. Thì đó là cái danh hiệu rất là cao quý. Cho nên bằng cái nhận thức này đó, Thì trong quá trình mà chúng ta gieo các hạt giống phước đó, thì chúng ta phải phát xuất từ một cái động cơ cao quý. Thì trong kinh Đức Phật dạy như thế này: trước khi đó chúng ta làm một cái việc thiện, bao gồm cúng dường, bố thí, phụng sự, cứu người, giúp đời, chúng ta phải khởi lên một cái tâm trạng hoan hỷ cùng cực. Và mình gọi là chờ đợi đến cái ngày đó diễn ra, để chúng ta được trực tiếp làm công việc đó, chứ không phải mình đi sai người khác làm. Thầy chủ trương làm từ thiện từ năm 2002, sau khi đi tu học ở bên Ấn Độ về. Nay đã là 13 năm. Và khi các mạnh thường quân phát tâm cúng dường đó, cho các hoạt động từ thiện đó, lời khuyên của thầy là gì? Là mời mạnh thường quân đó dành thời gian đi với mình một chuyến. Khi mà đến nơi đó, tận mặt chứng kiến được cái nỗi niềm hạnh phúc của những người nghèo khổ bất hạnh đó, nhận cái tặng phẩm mặc dù trị giá không bao nhiêu, thì lúc đó đó chúng ta mới thấy rất rõ rằng là tôi là người đang có phước, tôi là người đang ban phước, tôi là người mang lại nỗi niềm hạnh phúc cho những người kém may mắn hơn tôi. Và sau những đợt làm từ thiện như vậy đó, thì cái người đi làm từ thiện đó đó sẽ đi ra một quyết tâm, đó là tôi sẽ dành dụm phước, tiết kiệm phước trong vấn đề chi tiêu, ăn uống, để tôi có cơ hội làm được nhiều việc có giá trị hơn. Còn nếu như mình chỉ bỏ một cái khoản tiền ra mà không làm việc đó, còn không chứng kiến việc đó đó, thì cái tâm niệm này, cái tâm trạng này nó không có xuất hiện một cách tương tự được. Ngày 17 tháng 6 2015 sắp tới, sau khi kết thúc chương trình Hoằng Pháp tại Nhật Bản do sư cô Tâm Trí sắp xếp đó, thì thầy và các mạnh thường quân sẽ sang Nepal để làm từ thiện. Phái đoàn đã vận động được khoảng 1 tỷ 8 đồng, tức là khoảng 90.000 đô Mỹ Kim, và dự kiến là phát cho 3.000 hộ nạn nhân vừa trải qua cái cơn động đất bất hạnh đó. Thì những người mạnh thường quân đợt này đó là họ đi là 13 người, và thầy tin chắc rằng là khi họ chứng kiến cái cảnh nghèo khổ màn trời chiếu đất sau cái cơn động đất đó, thì cái số tiền làm từ thiện đó được hiểu là gì? Chẳng thấm là bao. Nó giống như là những giọt nước quăng thảy vào trong sa mạc, từng giọt bốc khói. Tức là cái nỗi khổ niềm đau của kiếp người nó lớn, đang khi các cái hành động thiện sự của chúng ta để làm công việc đó vơi bớt đi cái khổ đau, nó không đáng kể. Và do vậy chúng ta không nên cho phép mình chỉ biết an thân phận của mình, đang khi đồng loại của chúng ta, bất luận tuổi tác, tôn giáo, giới tính, dân tộc, đang bị khổ đau. Chúng ta không được quyền gọi là hạnh phúc cho riêng mình. Và tinh thần từ bi của Đạo Phật khi chúng ta là hãy xem cái nỗi khổ niềm đau của người khác đó, cũng là một phần của mình, để chúng ta có trách nhiệm gọi là góp phần làm cho họ có được cái niềm hạnh phúc và an vui. Và bằng cái sự chứng kiến và trực tiếp làm đó, cái giá trị của việc làm nó rất là tốt. Điều kế tiếp Đức Phật dạy đó là hoan hỷ đang khi làm. Rất là khó. Ví dụ khi mình đi làm từ thiện, nắng nè, mưa nè, đường xa nè, mệt mỏi nè, mà người làm từ nhận từ thiện đôi lúc họ bị mặc cảm và tự ái, họ đâu biết cảm ơn, họ thậm chí là họ bực dọc nữa, hoặc là họ có thể buông những lời, có những hành động không có thích hợp, làm cho chúng ta dễ dàng cả giận lắm. Ở Việt Nam đó có một vài lần tôi dẫn các phái đoàn đi làm từ thiện ở vùng xa, vùng sâu, từ miền quê của Việt Nam, thì tới đó đó cái tâm lý của những người Phật tử Việt Kiều nghĩ rằng là thành phần mà mình cho từ thiện này phải là nghèo lắm. Họ ăn mặc rất rưới, giống cách đây là 30 năm ở Việt Nam. Cái áo của họ nó phải có cái tivi, tivi lớn, tivi nhỏ, tức là những cái vải mà nó phá lại đó. Nhưng mà khi đến thấy họ mặc đồ mới toanh nè, họ nói trời, ông thầy Nhật Từ này là không đúng theo cái quy dẫn của tôi. Nhưng mà khi nghe chính quyền địa phương giải thích đó, ở xã của chúng tôi đó có 400 hộ nghèo dưới mức bình thường, và đây chỉ là một phần nhỏ của 400 hộ nghèo đó thôi. Mỗi một tháng đó họ không tìm ra được 500.000 đồng để mà sống. Nhưng mà người Việt Nam mình sĩ diện, và người Việt Nam mình đó là vẫn thích ăn mặc đẹp, nghèo cho sạch, rất cho thơm mà. Cho nên đó là giàu rất là nghèo, nhưng mà người ta cũng dành dụm làm sao để có được vài chục ngàn mua một chiếc áo mới mặc. Như thế là mình phải mừng cho họ chứ. Họ nghèo nhưng mà họ không đến nỗi rắc rối, họ vẫn còn có cái gì đó tốt phước, được xã hội quan tâm. Cho nên chúng ta phải hoan hỷ đang khi làm, dầu cái việc làm đó đôi lúc nó xảy ra đó ngoài ý muốn của chúng ta, một cái sự cố, một trục trặc gì đó, vẫn không nên phiền lòng phật ý. Điều cái thứ Đức Phật dạy đó là hoan hỷ sau khi làm, là bởi vì đó có những trường hợp đó, sau khi đó cái người tiếp nhận một cái sự trợ giúp gì đó, họ biết ơn, thậm chí họ đền ơn bằng báo oán nữa. Họ phản bội, họ nói xấu, họ gây thương tổn mình nữa là khác. Thì Đức Phật khuyên là trong những tình huống đó đó, cái thiện sự của mình nó đã gặp những thiện duyên và nó đã trổ quả rồi. Còn người nhận việc trợ giúp mà không biết ơn, không làm việc tốt mà làm việc xấu thì họ chịu nhân quả thôi. Chúng ta không vì thế mà buồn, than thân, trách phận, là bỏ cái công việc đó không làm nữa trong tương lai. Ngoài ra thì Đức Phật dạy khi làm thiện sự thì chúng ta cần phải là không quan trọng quá tặng phẩm mà mình đã hiến tặng. Không xem mình đó là chủ nhân ban phước và không buộc á, cái người tiếp nhận á, phải đền ơn đáp nghĩa về sau. Cái bố thí đó được gọi là bố thí ba la mật, bố thí trọn vẹn. Bố thí hiểu theo nghĩa đen là gì? Hiến tặng sở hữu hợp pháp của mình về động sản, bất động sản, bao gồm các tiền bạc và tịnh tài, cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Và kể từ thời khắc hiến tặng đó, chúng ta không còn là sở hữu chủ hợp pháp của nó nữa. Cho nên á, chuyện người đó sử dụng cái sở hữu đó như thế nào mình được quan tâm nữa. Cái việc hiến tặng của mình đã kết thúc rồi, cái nhân tốt của mình gieo nó đã có kết quả rồi. Còn cái người sử dụng sai mục đích là họ chịu hậu quả xấu. Và để tránh cái tình trạng đó thì chúng ta phải chọn mặt gửi vàng, làm các việc thiện sự có phương pháp để không trao các cái tịnh tài tịnh vật vào lầm chỗ, lầm nơi, lầm người thôi. Mà lỡ do trục trặc mà có là giao cho lầm người đi nữa cũng không nên hối hận. Làm việc thiện đó mình đã làm, là bằng động cơ trong sáng và cao quý rồi, không có tiếc nuối nữa. Kính thưa các quý Phật tử tại đạo tràng An Tịnh, thầy tính nói nhiều hơn những điều không nên tin, nhưng mà mới có 4-5 điều đã hết thời giờ rồi, thì xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ